Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng 10 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 30 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 22 đến câu 30. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho các anh biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào", thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến." Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến, cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính." Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói về bàn tiệc nước trời như là một cơ hội mở ra cho tất cả mọi người. Không quan trọng anh là ai, đứng hàng đầu hay hàng chót, không hề tại anh là dân riêng được tuyển chọn hay anh đến từ tứ phương thiên hạ, rồi cũng không phụ thuộc vào việc anh biết nhiều hay biết ít về Thiên Chúa. Nhưng yếu tố quyết định là anh đã đứng bên trong hay bên ngoài cánh cửa của ngôi nhà Thiên Chúa. Một khi chủ nhân của ngôi nhà ấy là chính Thiên Chúa đã đứng dậy và khóa cửa lại, cánh cửa ấy là một cánh cửa hẹp và để có thể vào được mà tham dự bàn tiệc, thì theo lời Đức Giêsu nói hôm nay, người ta phải chiến đấu, vì nhiều người muốn tìm cách vào mà không được. Vậy, thì việc chiến đấu ấy là chiến đấu với ai, chiến đấu như thế nào? Chắc chắn, đó không phải là chiến đấu với Thiên Chúa, vì không có lý do nào thỏa đáng biện minh cho điều đó. Làm sao chúng ta có thể coi Chúa như là đối thủ cần phải chiến đấu để được vào trong ngôi nhà của Chúa được? Chúng ta cũng không chiến đấu với anh chị em chung quanh mình để tranh xuất vào dự tiệc trong nước Thiên Chúa, bởi lẽ chủ nhân của bữa tiệc không hề giới hạn số lượng người tham dự. Hơn nữa, cạnh tranh, loại trừ hay triệt hạ người khác hoàn toàn đối nghịch với những giá trị của nước trời. Vậy, chiến đấu để qua được cửa hẹp không gì khác chính là chiến đấu với chính mình. Plato đã nói rằng, chiến thắng bản thân là chiến thắng hiện hách nhất. Hiện hách nhất đơn giản vì nó là khó khăn nhất. Đối thủ của chúng ta là chính chúng ta, là cái tôi, là dục vọng, là những mảng phần đen tối nơi con người chúng ta, là những thứ làm cho chúng ta không thể dung hợp hay tương thích với một đời sống trong và với Thiên Chúa. Hình ảnh cửa hẹp ngày hôm nay làm cho chúng ta có thể liên tưởng đến một câu nói khác của Đức Giê-xu cũng liên quan đến cấp thế để được vào nước trời trong Tin Mừng Mát-thêu. Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Chỉ có trẻ em mới dễ dàng đi qua cửa hẹp của nước trời, không phải vì thân thể chúng nhỏ bé, cho bằng tâm hồn chúng nhỏ bé, cái tôi chúng nhỏ bé. Thế còn người lớn chúng ta thì hoàn toàn trái ngược. Cách nào đó, nơi chúng ta vẫn hiện hữu một cái tôi cồng kềnh, nặng nề, vì những buông vén cá nhân, vì tự hào và tham vọng, cái tôi đó luôn có khuynh hướng bành trướng nhờ thu tích nơi mình tri thức, tiền bạc, khả năng, hay cả kinh nghiệm, tuổi tác, đạo đức, chức vụ, cũng có thể làm cho cái tôi của người lớn sơ cứng và không ngừng di căn, trở thành một thứ bệnh kinh niên. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đời sống của người Kitô hữu đòi buộc chúng ta mỗi ngày phải không ngừng chiến đấu và chiến thắng bản thân mình, từ bỏ ý riêng, kỷ luật bản thân, sống hiền hòa, hy sinh. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực chiến cho thấy, rất nhiều lần chúng ta thảm bại, chúng ta không thắng nổi con người bản năng hay xu hướng tự nhiên của mình. Người ta vẫn thường vừa nói vui vừa khích lệ nhau là không sao cả, thất bại là mẹ thành công. Nhưng có lẽ ai trong chúng ta cũng ước mong là mình đừng có quá nhiều người mẹ như vậy trong cuộc đời này. Chiến đấu với chính mình là một cuộc hành trình dài, luôn đòi hỏi sự kiên trì và tái khởi động để tự gột rửa để được biến đổi. Và như tựa đề của một cuốn sách nổi tiếng của Andrew Matthew, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con can đảm đi theo Chúa trên con đường hẹp để được sống đời đời. Amen.
Xin cho con trái tim của Chúa đừng sợt kim ở trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Xin cho con thắng trong tình Chúa vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con can trường như Chúa luôn bao dung trong sức sống tình yêu. Một tình yêu luôn vui mở rộng, không sao động giữa cuộc nữ không. Một tình yêu luôn vui hy vọng, luôn an bình tự thắng trong lòng con. Xin cho con nghe tiếng của Chúa, hằng sâu lắng cảm thông kiếp người. Xin cho con một đời như Chúa, luôn xa đi theo tăng chính tình yêu. Cho con trái tim của Chúa đừng khép kín ở trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Xin cho con thắng trong tình Chúa vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con can trường như Chúa luôn bao dung trong sức sống tình yêu. Một tình yêu luôn vui mở rộng, không sao động giữa cuộc nữ khớ. Một tình yêu luôn vui hy vọng, luôn an bình tự tan trong lòng con. Một tình
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Kinh Vatican, quyết định của Đức Thánh Cha về văn kiện chung kết thượng hội đồng giám mục. Đức Thánh Cha Francisco quyết định cho áp dụng ngay văn kiện chung kết của thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16 và không dùng nó để soạn tông huấn học thượng hội đồng giám mục như các vị tiền nhiệm hoặc như chính ngài đã làm những lần trước đây sau các thượng hội đồng giám mục. Đức Thánh Cha thông báo quyết định truyền đầy vào chiều thứ bảy ngày 26 tháng 10 vừa qua trong lời chào kết thúc khóa họp của thượng hội đồng giám mục về chủ đề tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng sau tiến trình dài 4 năm. Sau khi nêu một số lý do, trong đó có tình trạng trong thời kỳ các cuộc chiến tranh này, chúng ta phải là những chứng nhân về hòa bình, kể cả bằng cách học mang lại một hình thức cụ thể cho sự sống chung giữa những khác biệt. Đức Thánh Cha nói, vì lý do đó, tôi không có ý công bố một tổng huấn, những gì chúng ta đã thông qua là đủ rồi. Trong văn kiện chung kết, đã có những chỉ dẫn rất cụ thể, có thể là hướng đạo cho sứ mạng của các giáo phận và các đại lục khác nhau trong bối cảnh khác nhau. Vì thế, tôi đặt ngay văn kiện này cho mọi người sử dụng, nên tôi nói hãy công bố. Qua đó, tôi muốn nhìn nhận giá trị của hành trình công nghiệp đã thực hiện mà qua văn kiện này tôi trao gửi cho dân trung thành của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, về một số khía cạnh của giáo hội được nêu lên trong văn kiện chung kết, cũng như về những đề tài được ủy thác cho 10 nhóm nghiên cứu mà họ phải làm việc trong tự do để trình cho tôi những đề nghị thì cần thời gian để đạt tới những chọn lựa có sự can dự của toàn thể giáo hội. Do đó, tôi sẽ tiếp tục lắng nghe các giám mục và các giáo phận được ủy thác cho các vị. Điều này không phải là cách thức cổ điển để hoãn lại các quyết định đến vô tận. Đó là điều tương ứng với kiểu công nghị mà sứ vụ Phêrô cũng phải thực hiện qua thể thức lắng nghe, triệu tập, phân định, quyết định và đánh giá. Trong các giai đoạn đó, cần có sự tạm ngưng, thinh lặng, cầu nguyện. Đó là đường lối chúng ta đang cùng nhau học hỏi mỗi lần một ít. Chúa Thánh Linh kêu gọi và nâng đỡ chúng ta trong cuộc học hỏi này, và chúng ta phải hiểu như tiến trình hoán cải. Văn phòng của Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và tất cả các bộ của giáo triều sẽ giúp tôi trong công tác này. Quyết định trên đây của Đức Thánh Cha được coi là điều gây ngạc nhiên nhất về Thượng Hội đồng Giám mục này. Như vậy, tất cả những gì được ghi trong văn kiện chung kết này đều hội đủ 2/3 số phiếu.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Hội nghị Liên Tôn lần thứ 14 của Tổng giáo phận Sài Gòn. Đối thoại giám xét thai nhân là chủ đề của cuộc hội nghị liên tôn lần thứ 14 của Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra vào chiều Chủ nhật 27 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Tham dự ngày hội ngộ gồm có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, trưởng ban đối thoại liên tôn và đông đảo linh mục tu sĩ giáo dân công giáo. Các chức sắc và các phái đoàn đại diện tôn giáo bạn gồm có Bahai, Cao Đài, Islam, Minh Lý, Phật giáo và Phật giáo Hòa Hảo. Chương trình gồm nghi thức khai mạc và 3 phần chính: tôn giáo và đối thoại, kinh nghiệm đối thoại, cầu nguyện cho hòa bình và nạn nhân thiên tai. Phát biểu trong phần khai mạc, Đức Tổng giám mục Giuse đã nói đến ý nghĩa của ngày 27 tháng 10 năm 2024, gồm những dịp kỷ niệm 60 năm thành lập văn phòng phụ trách người ngoài Kitô giáo, nay là Bộ Đối thoại Liên tôn. 20 năm thành lập Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận, 15 năm thành lập Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn. Kế đó, các tham dự viên cùng lắng nghe 3 bài thuyết trình. 1. Tinh thần đối thoại và ngày hòa hợp tôn giáo theo giáo lý Baha'i do đạo hữu Nguyễn Văn Trường, Hội đồng Tinh thần Baha'i diễn giải. 2. Liên giao hành đạo trong cao đài do giáo hữu Hương Trâm, Học viện Cao đài Tiên Thiên diễn giải. Và 3. Giao tiếp giữa tín đồ các tôn giáo do Đại Đức Thích Khổng Tú, giảng viên tâm lý Đại học Văn Lang diễn giải. Xen kẽ giữa các bài thuyết trình là những tiết mục văn nghệ. Sau đó là phần chia sẻ về kinh nghiệm đối thoại của các tôn giáo. Phần cuối cùng của buổi hội ngộ là phần cầu nguyện cho hòa bình và các nạn nhân thiên tai. 8 vị đại diện tôn giáo khác nhau tiến lên lễ đài để cầu nguyện cho các nạn nhân của chiến tranh và thiên tai, cho các bệnh nhân và cho những người chăm sóc họ. Buổi hội ngộ liên tôn lần thứ 14 của Tổng giáo phận Sài Gòn được kết thúc lúc 19:20 cùng ngày với lời cảm ơn của Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc và lời kinh hòa bình. Mọi người ra về trong niềm hân hoan sâu thẳm vì sự gắn kết huynh đệ và những giá trị tinh thần nhận được từ cuộc hội ngộ.
Tin Mexico. Tổng giáo phận thủ đô Mexico kêu gọi bảo vệ các linh mục. Tổng giáo phận thủ đô Mexico kêu gọi chính phủ bảo vệ an ninh cho những linh mục bị nguy hiểm. Dư luận tại Mexico vẫn còn xúc động về vụ cha Marcelo Pérez, 51 tuổi, bị sát hại trong tuần qua tại bang Chiapas, miền nam Mexico, vì tranh đấu bênh vực các quyền con người. Vài xã luật đăng trên báo từ Đức Tin, tiếng nói chính thức của Tổng giáo phận Mexico viết rằng, có nhiều câu hỏi, bao nhiêu những linh mục khác thì sao? Nếu mỗi lần một linh mục tranh đấu cho sự thật thì bị nguy hiểm đến tính mạng, thì linh mục ấy càng bị đe dọa trong một cộng đoàn khác, bị các tổ chức bất lương đe dọa. Bao nhiêu linh mục và các công dân khác sẽ bị giết trước khi tiếng kêu của họ đòi công lý và hòa bình được lắng nghe? Cách đây hơn 2 năm, cha Joaquin Mora và cha Javier Campos, hai linh mục dòng tên, đã bị giết, và điều này vẫn còn làm cho chúng ta đau lòng. Giờ đây, trong tuần lễ này, đến lượt cha Marcelo Pérez. Trong một môi trường mà sự sống và phẩm giá con người liên tục bị đe dọa, bao nhiêu người khác sẽ phải ngã gục trước khi các chính phủ và xã hội phản ứng lại. Được biết, trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 27 tháng 10, trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến vụ sát hại cha Pérez và nói rằng, con hiệp với giáo hội yêu quý tại San Cristóbal de las Casas, thuộc bang Chiapas, đang thắp hương linh mục Marcelo Pérez bị ám sát hôm Chủ nhật ngày 20 tháng 10 vừa qua. Cha là người nhiệt thành phục vụ tin mừng và dân trung thành của Thiên Chúa. Ước gì sự hy sinh của cha cũng như của các linh mục khác bị giết vì trung thành với sứ vụ đã hạt giống hòa bình và cho đời sống kỳ tổ.
Kinh Roma, vài nét về văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giáo mục thứ 16. Văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giáo mục thứ 16 dài khoảng 52 trang với 28.000 từ, gồm 155 đoạn, có kèm theo kết quả cuộc bỏ phiếu với số phiếu thuận và phiếu chống, cho thấy rõ đề nghị ấy được thông qua với số phiếu thế nào. Đoạn số 60 về vai trò của các phụ nữ trong giáo hội bị phiếu đen nhiều nhất, 97 phiếu so với 258 phiếu thuận. Đoạn 60 này khẳng định rằng, do bí tích rửa tội, người nam và người nữ được bình quyền về phẩm giá trong dân Chúa. Tuy nhiên, phụ nữ tiếp tục gặp những chướng ngại trong việc đạt được một sự nhìn nhận trọn vẹn hơn về các bằng sủng của họ, ơn gọi và chỗ đứng của họ trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống giáo hội, gây thiệt hại cho việc phục vụ sứ mạng chung. Kinh Thánh làm chứng về vai trò hàng đầu của nhiều phụ nữ trong lịch sử cứu độ. Một phụ nữ là Maria Magdalena được ủy thác việc thông báo đầu tiên về sự sống lại. Trong ngày lễ ngũ tuần, tại nhà tiệc ly có sự hiện diện của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, cùng với nhiều phụ nữ khác, những người đã theo Chúa. Điều quan trọng là những đoạn liên quan của Kinh Thánh tìm được chỗ đứng thích hợp trong các sách phụng vụ. Một số mấu chốt của lịch sử giáo hội khẳng định sự đóng góp thiết yếu của phụ nữ do Chúa Thánh Linh thúc đẩy. Các phụ nữ chiếm đa số những người đi nhà thờ và thường là những chứng nhân đức tin đầu tiên trong các gia đình. Họ tích cực hoạt động trong đời sống của các cộng đoàn Kitô nhỏ và trong các giáo xứ. Họ quản trị các học đường, nhà thương và các trung tâm tiếp đón. Họ dẫn đầu các sáng kiến hòa giải và thăng tiến phẩm giá con người và công bằng xã hội. Phụ nữ góp phần vào việc nghiên cứu thần học và hiện diện trong các vị trí trách nhiệm trong các tổ chức liên hệ với giáo hội, trong các tòa giám mục giáo phận và trong giáo triều Roma. Có nhiều phụ nữ giữ vai trò cai quản hoặc đứng đầu cộng đoàn. Không có lý do ngăn cản phụ nữ đảm nhận vai trò lãnh đạo trong giáo hội. Cả vấn đề phụ nữ đảm nhận thừa tác vụ phó tế cũng mở ngõ. Cần tiếp tục thực hiện sự phân định về vấn đề này. Ngoài ra, công nghệ này mời gọi hay chú ý hơn đến ngôn ngữ và những hình ảnh dùng trong việc giảng thuyết, giáo dục, dạy giáo lý và trong việc soạn thảo các văn kiện chính thức của giáo hội, dành chỗ nhiều hơn cho sự đóng góp của các thánh nữ các nữ thần học gia và các nữ thần bí gia.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghiệp dòng Scalabrini. Sáng hôm 28 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến tổng tu nghiệp thứ 16 của dòng thừa sai Thánh Carlo, quen gọi là dòng Scalabrini, chuyên giúp đỡ vì dòng. Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các tu sĩ của dòng thực hiện một nền mục vụ hy vọng. Tổng tu nghiệp của dòng đang tiến hành tại Gocca di Papa, gần Roma, với chủ đề những người lữ hành hy vọng, và hôm 19 tháng 10 vừa qua đã tái cử Canelonian Mario Chiarello, 57 tuổi, người Brazil, trong nhiệm vụ về trên tổng quyền với nhiệm kỳ 6 năm. Dòng hiện có khoảng 650 nam tu sĩ, trong đó cũng có nhiều tu sĩ người Việt, còn ngành nữ có hơn 500 chị. Hồi đời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao niềm hy vọng của những người dì dật. Ngài nói, họ ra đi với niềm hy vọng tìm được ở nơi khác lương thực hàng ngày, như nhận xét của Thánh Giám mục Giovanni Scalabrini, vị sáng lập dòng. Họ không đầu hàng, cả khi tất cả dường như đều ngăn cản họ, và cả khi họ gặp phải những khép kín và từ khước. Lòng kiên trì của họ được tình yêu thương đối với gia đình còn ở lại quê hương thúc đẩy, dạy chúng ta rất nhiều đối với anh em là những người di dân giữa những người di dân. Trong bối cảnh trình đầy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết của một nền mục vụ hy vọng. Ngài nói, một đàn sự di cư nếu được nâng đỡ thích hợp có thể trở thành một thời điểm tăng trưởng cho tất cả mọi người. Đàn khác, nó cũng có thể thoái hóa nếu phải sống trong cô đơn và bị bỏ rơi, trở thành những thảm kịch trong cuộc sống, khủng hoảng về các giá trị, và nhiều khi đi đến độ mất đức tin và tuyệt vọng. Bất công và bạo lực mà bao nhiêu anh chị em chúng ta phải chịu vì tách khỏi gia đình họ, thường vô nhân đạo đến độ có thể kéo cả những người mạnh nhất vào trong tăm tối của thất vọng hoặc cam chịu. Nếu chúng ta muốn họ không bị thiếu sức mạnh và khả năng phục hồi cần thiết để tiếp tục hành trình đã khởi sự, thì cần phải có ai cúi mình xuống trên những vết thương của họ, chăm sóc tình trạng rất dễ bị tổn thương của họ về mặt thể lý, tâm linh và tâm lý. Cần có những can thiệp vững chắc về một bộ gần gũi trên bình diện vật chất, tôn giáo và nhân bản để nâng đỡ niềm hy vọng nơi họ, và kèm theo đó là những hành trình nội tâm đưa tới Thiên Chúa, là đấng đồng hành trung tín trong hành trình, luôn hiện diện tại người đau khổ.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Châu Thánh Thể tạ ơn và cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Giuse Vũ Công Viện. Tại nhà nguyện Fatima vào lúc 17 giờ thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 vừa qua, ngay sau khi nhận được tin Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm cho Giuse Vũ Công Viện làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã loan tin vui này tới quý cha và cộng đoàn. Sau đó, Ngài cùng cộng đoàn hiện diện cử hành giờ Chầu Thánh Thể tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho Đức Cha tân cử và cho Tổng giáo phận. Hiện diện trong biến cố trọng đại này có Đức Tổng giám mục Marek Jelewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, cha tổng đại diện anh tu Nguyễn Văn Thắng, quý cha, quý tu sĩ, các ứng sinh và một số anh chị em giáo dân. Trong niềm hân hoan và tạ ơn Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse trân trọng báo tin với cộng đoàn hiện diện. Đúng 12 giờ trưa giờ Roma, tức 5 giờ chiều giờ Việt Nam, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm một vị giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Hà Nội. Đây là một biến cố vui mừng trọng đại, là dịp để chúng ta dâng lời tôn vinh, tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho Tổng giáo phận. Tôi hân hạnh giới thiệu với quý cha và anh chị em một linh mục thuộc hàng giáo sĩ Tổng giáo phận Hà Nội, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá, đó là cha Giuse Vũ Công Viện. Đức Tổng Giuse nói, chức giám mục là một ơn vô cùng cao trọng, nhưng bổn phận giám mục cũng đòi hỏi phải cố gắng kiên nhẫn rèn luyện bản thân, đồng thời trở nên mẫu mực trong đời sống hàng ngày, cũng như gương sáng trong sự tận tâm phục vụ giáo hội. Trước tâm tình đó, quý đấng bậc cùng cộng đoàn hiện diện sốt sắng cử hành giờ Chầu Thánh Thể, tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả Ngài đã ban cho Tổng giáo phận, cũng như cầu nguyện cho sứ vụ mới của Đức Cha tân cử.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lòng tôi mừng vui khi người ta nói với tôi yêu ta nên tiến vào nhà Chúa chúng ta. Lòng tôi vui sướng khi họ nói với tôi. Lòng tôi hân hoan khi họ bảo tôi. Yêu ta tiến vào nhà Chúa ta, nhau ta bước vào đền thánh linh. Ngày ta liêm ơi, giờ chân tôi đứng ngay bên cửa thầy. Lòng tôi mừng vui khi người ta nói với tôi, yêu ta sẽ tiến vào nhà Chúa chúng ta. Thì ra liêm đứng quỳ hùng mất cao, được xây kiên cố đường về biết bao. Con thương Chúa trời lòng thương vui, hôm nhau kết đoàn cùng đến đây. Từng bộ lạc xưa, từng đoàn thiên xưa khi hoàn tiến vào.
Thánh vịnh 122, diễn tả niềm vui của một người lên đền Thánh Chúa cùng với các bạn hữu của mình. Đây là một trong 15 bài thánh vịnh lên đền, được những người cùng lên Jerusalem hát với nhau. Tác giả thánh vịnh ca ngợi đền Thánh Jerusalem là nơi Chúa ngự, đồng thời cầu nguyện cho thành thánh được hòa bình và thịnh vượng. Dưới ánh nhìn thần học, Jerusalem tượng trưng cho hội thánh Chúa Giêsu đã lập, và nó cũng tượng trưng cho Jerusalem thiên quốc. Cùng với tác giả thánh vịnh cầu nguyện, chúng ta xin Chúa dạy chúng ta biết hướng lòng về Chúa trong sự hợp nhất với anh chị em đồng loại, đang khi cùng nhau hướng về quê hương vĩnh cửu. Mở đầu thánh vịnh, tác giả kể lại niềm vui thánh thiện. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chảy lên đền Thánh Chúa. Ông vui vì người khác cũng có cùng một giấc mơ với ông, giấc mơ lên Jerusalem. Niềm vui đặc biệt này đến từ chính trong nội tâm của tác giả. Chắc chắn, ông đã ấp ủ giấc mơ hành hương từ lâu. Ông khao khát và tìm cách thực hiện. Thế nên, khi nhận được lời mời lên đền thánh, con tim đang bừng cháy nơi ông đã reo lên trong niềm vui sướng thiêng liêng. Có lẽ, thú vui của trần thế không phải là câu trả lời thỏa đáng cho tất cả những khao khát trong ông. Con tim của ông chỉ hỷ hoan khi ai đó kéo ông ra khỏi chính mình, để tiến lên đền thánh, cùng gặp gỡ nhau và cùng nhau ca tụng Chúa. Vậy là ông đã mang trong mình một niềm hy vọng lớn lao, một nội tâm hướng về Thiên Chúa và về Jerusalem trên trời. Trong hành trình tiến về Jerusalem, việc đồng hành cùng nhau là một sáng kiến tuyệt vời. Tha nhân, trong một mức độ nào đó, giúp cho lòng trí chúng ta hướng về trời cao, làm cho đời sống thiêng liêng được chuyển nở. Có thể nói, nhờ, với và trong tha nhân mà giấc mơ lên Jerusalem vĩnh cửu của chúng ta được hoàn trọn tốt đẹp. Tác giả không thể vui một mình. Ông không hành hương lên Jerusalem một mình. Ông cần tha nhân. Và giờ đây, Jerusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân. Jerusalem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc của Chúa, chảy hội lên đền ở nơi đây. để danh Chúa họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Israel. Ông đã mơ lên Jerusalem, và ông đã đạt được ước nguyện. Khi dừng chân bên thành thánh, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt ông là khung cảnh phồn thịnh và bình an của thành. Ông miêu tả Jerusalem như một khối đá vẹn toàn. Điều này nói lên một ý nghĩa. Jerusalem xây dựng trên khối đá kiên vững, đó là tình yêu và niềm tin. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân. Đức ái nối kết con người thành một khối trong Thiên Chúa. Bởi thế, từng chi tộc của Chúa đã chảy hội lên đền. Chúa Giêsu cũng đã lên Jerusalem. Nơi đây Ngài đã dâng hiến lễ là thân mình Ngài lên Chúa Cha. Nơi đây Ngài đã chết và sống lại. Nơi đây Ngài đã hiến mạng sống để quy tụ con Thiên Chúa về một mối. Nơi đây Ngài đã thiết lập hội thánh và Ngài đã quy tụ dân thánh về đền thánh là nhà Thiên Chúa qua thánh lễ mỗi ngày. Jerusalem hôm nay chính là nơi Thiên Chúa hiện diện trong mỗi thánh lễ trên toàn thế giới, nơi mà chúng ta quy tụ thành anh chị em trong Chúa. Cuối bài thánh vịnh, tác giả chia sẻ thêm: nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng chúc thành đô an lạc. Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô. Ta đọc thấy những suy nghĩ của tác giả giờ đây được chia làm hai: một nghĩ cho tha nhân, một nghĩ về đền thánh. Ông dường như xóa mình đi, ông mất hút trong tha nhân và ẩn dật vào trong Thiên Chúa nơi đền thánh. Phần chúng ta, hành trình lên Jerusalem thiên quốc của chúng ta cũng đi qua những chiều kích tựa hồ như thế. Chúng ta có đang cảm thấy được một thực tại thần linh thu hút, hay lòng trí của chúng ta vẫn đang mải mê những sự thế trần? Trên hành trình ấy, chúng ta có đón nhận tha nhân như quà tặng Chúa ban hay chưa? Có lẽ, chúng ta sẽ không có được một niềm vui như tác giả, bao lâu chúng ta chưa sống được cả hai chiều kích, hướng tha và hướng thiên cùng một lúc. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được niềm vui trong hành trình lên Jerusalem của mỗi người chúng con. Xin lấp đầy niềm khao khát của chúng con bằng niềm vui trong khi được đồng hành với tha nhân, cũng như trong những giây phút hướng lòng và cảm niệm về một Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa, Jerusalem trần thế hôm nay dường như đang mất bình an do chiến tranh và xung đột leo thang. Xin cho nơi ấy được bình an, để mọi người tìm thấy niềm vui sống cùng nhau nơi đất thánh, cùng nhau ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa mỗi ngày. Amen.
Lòng tôi mừng vui khi người ta nói với tôi, yêu ta sẽ tiến vào nhà Chúa chúng ta. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.